Trung Bộ 2 Phần 1 Việc dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu Toát Yếu Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm Chùa Dược Sư Nhà xuất bản Tôn Giáo Phật Lịch 2563 Dương Lịch 2019 Trung Bộ 2 Gulisani Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá. Tỳ kheo Gulisani hằng sống một mình tại rừng núi. Hôm ấy có việc vào tăng chúng, hành động thô tháo. Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo, bảo cả đại chúng. Phàm đã là tỳ kheo, phải biết tôn trọng cung kính các đồng phạm hạnh. Phải khéo xử về chỗ ngồi. Đến trước không chiếm chỗ các thượng tòa, đến sau không trục xuất các hạ tòa để đòi chỗ, không vào làng quá sớm, không trở về quá trưa, không đến các gia đình trước hay sau bữa ăn. Ở trong chúng không lăng xăng trạo cử, không nói nhiều, không nói tạp nhạp. Phải mềm dịu, biết vâng lời, tỏ ra mình là một bạn lành, không hiện thô tướng, ác tướng. Cần nghiêm hộ sáu căn, ăn uống tiết độ, chú tâm cảnh giác, tinh cần, chánh niệm, đủ ba học, giới, định, tuệ. Thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát, các pháp thượng nhân vượt khỏi sắc giới và vô sắc giới. Tỳ kheo sống trong rừng núi còn phải thọ trì và thực tập các pháp nói trên, huống chi tỳ kheo sống ở xóm làng. Kitagiri. Đức Thế Tôn cùng đại chúng du hành ở Kitagiri, thị trấn xứ Kashi. Các tỳ kheo không làm sao khuyên được hai tỳ kheo Asaji và Puna chấp thuận thọ trì giới ăn phi thời, phải trình sự việc lên Thế Tôn. Phật cho gọi hai vị tới và bảo cả đại chúng: Này các tỳ kheo, dù cảm thọ khổ vui hay không khổ không vui, điều quan hệ của chúng ta là đoạn diệt các pháp bất thiện và tăng trưởng các thiện pháp. Này các tỳ kheo, nếu ta không biết, không thấy rõ rằng cái vui này tăng trưởng bất thiện pháp, đoạn diệt pháp lành, thì ta có bảo các ông từ bỏ không? Bạch Thế Tôn không. Này các tỳ kheo, ta thấy biết rõ ràng, thứ vui nào tăng trưởng thiện pháp, đoạn diệt ác pháp, nên ta khuyên các ông hưởng thọ. Này các tỳ kheo, đối với các A-la-hán, ta không khuyên đừng phóng dật. Đối với các hàng hữu học, tâm chưa thành tựu, đang cần cầu thoát triền ách, mong được vô thượng an ổn, ta bảo đừng phóng dật. Vì thấy quả báo của không phóng dật là được thượng trí chứng ngộ. Ngay trong hiện tại, đạt được mục đích vô thượng của phạm hạnh xuất gia. Này các tỳ kheo, trên đường tu hành có bảy hạng người. Một, bậc thân chứng tịch tịnh giải thoát, vượt sắc và vô sắc pháp, hoàn toàn đoạn trừ lậu hoặc. 2. Bậc tuệ giải thoát, lậu hoặc hoàn toàn đoạn trừ. 3. Bậc thân chứng đã vượt khỏi sắc và vô sắc pháp, nhưng mới đoạn trừ được một số lậu hoặc. 4. Bậc kiến đạo có trí tuệ, thấy được hoàn toàn và có khả năng thực hành hoàn toàn các pháp Như Lai tuyên thuyết. 5. Bậc tính giải thoát đã đủ ngũ căn, tính, tiếng, niệm, định, tuệ, nhưng mới đoạn trừ được một số lậu hoặc. 6. Người tùy pháp hành, y theo lời chỉ dạy của Như Lai, nhưng chưa đủ trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc. 7. Người tùy tính hành, chưa biết đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng vì có lòng tin tưởng Như Lai nên cũng tinh tấn trên đường giải thoát. Này các tỳ kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học và hành dần dần. Thí dụ, kính lễ, lắng tai nghe pháp, suy nghĩ, chấp thuận rồi thọ trì. Từ thọ trì phát sanh nỗ lực tinh cần mà tự thân chứng được sự thật tối thượng. Này các tỳ kheo, ai có lòng tin, sống thể nhập giáo pháp sẽ có nhiều sinh lực hưng thịnh trong sự tu học. Vị này tiếp nữa sẽ có tùy pháp. Dầu thịt và máu trên thân khô kiệt, dầu chỉ còn da, gân và xương, ta vẫn tinh tấn để chứng đắc. Đây là nhẫn nại, tinh tấn, cần dũng của trượng phu. Vị này sẽ chứng một trong hai quả, bất hoàng hoặc chánh trí. Vacha. Một La Mã. Đức Thế Tôn ngự ở thành Tỳ Xá Ly tại Trùng Cát giảng đường. Ngoại đạo Vacha thưa: tâm giải thoát sanh khởi tại chỗ nào? Pháp này tế nhị thù thắng khó luận bàn. Nay lấy thí dụ để giúp ông hiểu. Nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông có biết không? Thưa biết. Duyên gì lửa cháy đỏ? Vì có nhiên liệu là cỏ và củi. Ngọn lửa tắt trước mặt ông có biết không? Thưa biết. Lửa ấy tắt là đi về Đông, Tây, Nam, Bắc. Thưa không đi về đâu. Lửa cháy vì có cỏ và củi. Nay cỏ và củi hết, lại không có nhiên liệu khác thì lửa tắt. Cũng vậy, này Vacha, do sắc pháp này người ta nhận biết Như Lai. Cây ta la đã bị chặt, không còn tái sanh. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc này là Như Lai thâm sâu tế nhị khó nghĩ bàn, thường trụ ở khắp mười phương. Hai La Mã. Đức Phật ngự ở thành Vương Xá. Du sĩ ngoại đạo Vác Cha thỉnh Phật nói tóm tắt về các pháp thiện và bất thiện. Này Vác Cha, tham sân si là ba pháp bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si là ba pháp thiện. Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh là bất thiện. Từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh là thiện. Nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt là bất thiện. Từ bỏ bốn bất thiện ấy là thiện. Tỳ kheo đoạn ái tận gốc rễ là A-la-hán. Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, chánh trí giải thoát. Không biết đã có tỳ kheo ni nào ngay trong hiện tại được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Vác Cha, không phải chỉ có 500 mà nhiều hơn nữa. Không biết có nam nữ cư sĩ áo trắng nào không? Không phải chỉ có 500 mà nhiều hơn. Thưa tôn giả Gotama, từ tôn giả đến cả bốn chúng đều thành mãn, thì biết phạm hạnh này thật đầy đủ. Nay con xin xuất gia cầu thọ đại giới. Rồi tôn giả Vác Cha độc trụ viễn ly nhiệt tâm tinh tấn, chứng đạt ngay đời hiện tại vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Đức Phật ấn chứng, tỳ kheo Vác Cha là bậc A-la-hán, đủ tam minh lục thông, đại thần lực, đại oai hùng. Trường Trảo. Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, núi Linh Thứu. Ngoại đạo Trường Trảo. Thưa tôn giả Gotama, chỗ thấy của tôi là tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Một số sa môn bà la môn có thuyết, tất cả đều làm cho tôi thích thú. Tri kiến này đưa đến tham dục, triền phược, đắm trước, chấp thủ. Tri kiến của ông thì ngược lại. Tôn giả Gotama tán dương quan điểm của tôi. Nhưng sắc thân này do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng. Cần quan sát để thấy sự thật là thân này vô thường, vô ngã, khổ và không. Thân dục, thân ái liền tan. Có ba thọ: khổ, vui và không khổ, không vui. Cả ba đều vô thường, do duyên sanh. Biết rõ thế rồi, chán lìa, không còn tham dục, tự thân giải thoát. Mạng người như trái chín, chẳng bao lâu sẽ rụng. Ngày tháng đi qua mau, đã sanh ắt phải chết, người trí mau tỉnh ngộ. Ngoại đạo trường trảo xa trần lìa cấu, được pháp nhãn tịnh. Sakuludayi. Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, du sĩ ngoại đạo Sakuludayi thỉnh pháp: Này Udayi, do năm pháp này, các đệ tử cung kính sống nương tựa vào ta. 1. Tăng thượng giới. Họ nghĩ rằng Sa môn Gotama có giới hạnh và thành tựu giới uẩn tối thượng. 2. Tri kiến vi diệu. Theo chỗ tự thấy tự biết mà nói pháp. 3. Trí tuệ tuyệt vời, không một luận nạn ngoại đạo nào không bị phá. 4. Các đệ tử đắm chìm trong phiền não, được nghe về khổ tập diệt đạo, liền tỉnh ra, được vui giải thoát. 5. Khéo thuyết giảng con đường tu hành, sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm diệt phục tham ưu. Quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, được thắng trí, chứng ngộ viên mãn cứu cánh. Các đệ tử còn được tu tập bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, bốn thiền, được tam minh lục thông. Vì thế họ cung kính cúng dường, trọn đời nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Makadeva. Đức Thế Tôn ngự ở Ditala, kể cho A Nan nghe. Quá khứ xa xưa, chính tại đất này có vua Makadeva thực hành chánh pháp. Cứ mỗi nửa tháng, ngày mùng 8, 14 và 15, từ thị thành đến thôn quê phải thọ bát quan trai giới. Một hôm, người thợ cạo thấy trên đầu vua có tóc bạc. Vua cho gọi đệ nhất hoàng tử bảo rằng: Con hãy trị vì quốc độ này như phép tắc của ta. Ta xuất gia, từ nay sống không gia đình. Đến bao giờ con có tóc bạc, con sẽ xuất gia như ta. Truyền thống tốt đẹp này mong sẽ được mãi mãi duy trì. Không có ai là người tối hậu. Vua Makadeva xuất gia, sống phạm hạnh, tu tập bốn đức từ bi hỷ xả, quảng đại vô biên. Mệnh chung sanh lên phạm thiên. Cứ thế tử tôn nối tiếp lâu dài. Này A Nan, vua Makadeva chính là tiền thân của ta. Truyền thống khi xưa tuy vô cùng tốt đẹp, nhưng không đưa đến tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Ngày nay ta thiết lập truyền thống tăng già, có 8 điểm then chốt: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Truyền thống siêu phàm này các ngươi hãy mãi mãi duy trì, đừng có ai là người tối hậu. Madhura. Tôn giả Ca Chiên Viên ngự tại một khu rừng xứ Madhura. Vua tới xin ý kiến về lời nói của các bà La Môn. Chủng tánh bà La Môn là tối thượng, vì từ miệng Phạm Thiên sanh ra. Các chủng tánh khác là hắc chủng nên không thanh tịnh. Đại vương nghĩ sao? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Sa hay Thủ Đà? Một khi đã sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, dối láo, tham sân, tà kiến, thời mệnh chung họ sẽ đi đâu? Thưa vào địa ngục, điều này tôi được nghe từ các vị A-la-hán. Cả bốn chủng tánh đồng đẳng trong đọa lạc. Thưa, đồng đẳng không có sai biệt. Đại vương nghĩ sao? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Sa, Thủ Đà, từ bỏ mười ác, chuyên tu mười thiện, mệnh chung họ sẽ đi đâu? Thưa lên trời, điều này tôi được nghe từ các vị A-la-hán. Cả bốn chủng tánh đồng đẳng trong sự đi lên. Thưa, đồng đẳng không có sai biệt. Đại vương nghĩ sao? Nếu có một bà La Môn, hay một Sát Đế Lợi, hay một Vệ Sa, hoặc một Thủ Đà, ăn cướp giết người, bị bắt, dẫn đến trước đại vương, thì đại vương sẽ đối xử ra sao? Thưa, chúng tôi sẽ chém cổ, tra tấn hay tẩn xuất, tùy theo tội trạng mà hình phạt. Khi ấy không còn gọi là bà La Môn hay Sát Đế Lợi, mà đều gọi là kẻ trộm, kẻ cướp. Cả bốn chủng tánh đồng đẳng trước pháp luật. Thưa, đồng đẳng không có sai biệt. Đại vương nghĩ sao? Nếu có một bà La Môn, một Sát Đế Lợi, một Vệ Xá hay một Thủ Đà, cạo tóc đắp y, xuất gia phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp, từ xa đi tới, đại vương sẽ đối xử ra sao? Thưa, tôi sẽ đứng dậy mời ngồi, đảnh lễ cúng dường. Khi ấy không còn gọi là Vệ Sa hay Thủ Đà, mà đều được mọi người tôn xưng là Sa Môn. Một khi đã bước vào đời sống thanh tịnh, cả bốn chủng tánh đồng đẳng. Thưa, đồng đẳng không có sai biệt. Vậy thì câu nói cần phải sửa lại. Không phải chỉ có bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, mà chỉ có thiện pháp là tối thượng, các ác pháp là hạ liệt. Như dựng đứng lên những gì đã bị ngã, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào bóng tối, khiến kẻ có mắt được thấy. Tôn giả Ca Chiên Viên đã khéo vạch tỏ sự thật. Con xin quy y tôn giả. Thỉnh đại vương quy y Phật, quy y Pháp, quy y đại chúng tăng. Phật nay ở đâu? Ngài đã nhập Niết Bàn. Sắc thân không còn, nhưng ba ngôi báo này vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Bồ Đề Vương Tử. Đức Phật ngự tại vườn Lộc Uyển. Vương tử Bồ Đề thỉnh Phật và đại chúng tỳ kheo dùng cơm tại lâu đài của Ngài. Vương tử thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, một tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của Như Lai, độ bao lâu sẽ chứng được mục đích tối cao? Này vương tử, nghe nói vương tử rất thiện xảo trong nghề cưỡi voi, không biết có phải không? Thưa vâng. Vương tử nghĩ thế nào? Nếu có người tới xin học cưỡi voi, không có lòng tin, thời những gì lòng tin đạt được, người ấy không đạt được. Nhiều bệnh, thờ những gì ít bệnh đạt được, người ấy không đạt được. Gian trá xảo quyệt, thờ những gì thành thật đạt được, người ấy không đạt được. Biếng nhác, thờ những gì cần mẫn tinh tấn đạt được, người ấy không đạt được. Đần độn, thờ những gì trí tuệ đạt được, người ấy không đạt được. Này vương tử, người ấy có thể học cưỡi voi với vương tử không? Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ có một khuyết điểm cũng chẳng thể học, huống chi đủ cả năm. Này vương tử, con người tới xin học cưỡi voi. Có lòng tin, thờ những gì lòng tin đạt được, người ấy đạt được. Ít bệnh, thờ những gì ít bệnh đạt được, người ấy đạt được. Không gian trá, không xảo quyệt, thờ những gì thành thật đạt được, người ấy đạt được. Tinh tấn cần mẫn, thờ những gì tinh tấn cần mẫn đạt được, người ấy đạt được. Có trí tuệ, thờ những gì trí tuệ đạt được, người ấy đạt được. Này vương tử, người ấy có thể học cưỡi voi với vương tử không? Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ có một đức tánh cũng có thể học được, huống chi thành tựu cả năm. Cũng vậy, này vương tử, một tỳ kheo tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, ít bệnh, ít não, tiêu hóa điều hòa. Vị ấy thành thật đối với đạo sư và các bạn đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, từ bỏ các pháp bất thiện và chăm tu các pháp thiện, kiên trì các pháp thiện. Vị ấy có trí tuệ, thấy rõ được sự sanh diệt của vạn pháp, thể nhập được trí tuệ đoạn diệt khổ đau. Này vương tử, tỳ kheo thành tựu năm đức tánh ấy có thể chứng ngộ trong 7 năm. Nói chi 7 năm, có thể nghe giảng buổi chiều, sáng mai chứng ngay thắng pháp. Nghe giảng buổi sáng, buổi chiều chứng ngay thắng pháp. Bạch Thế Tôn, hồi xưa Thế Tôn trụ ở Kosambi. Mẫu thân con đang mang thai, đến đảnh lễ Thế Tôn, bạch rằng đứa trẻ trong bụng con dù trai hay gái cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận nó được trọn đời làm Ưu Bà Tắc. Về sau Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Uyển, bà vú ẵm con đến đảnh lễ Thế Tôn, bạch rằng vương tử Bồ Đề này xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận vương tử được trọn đời làm Ưu Bà Tắc. Và nay lần thứ 3, con quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận cho con trọn đời làm Ưu Bà Tắc. Angulimala. Đức Thế Tôn ngự tại xá vệ, tinh xá cấp cô độc. Khi ấy, trong nước có tên cướp Angulimala rất bạo tàn, vì nó các làng trở thành không làng. Nó đeo một vòng ngón tay người. Một buổi sáng, Đức Thế Tôn đi khất thực. Ăn xong quay trở về, Ngài đi con đường dẫn đến chỗ tên cướp. Những người chăn bò, những người làm ruộng, những người đi đường đều nhắc Ngài nhớ biết đây là con đường nguy hiểm. Ngài vẫn im lặng, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Tên cướp cầm kiếm đi sau lưng Ngài, nhưng rảo bước bao nhiêu cũng không tới kịp, rồi chạy hết sức cũng vô ích. Nai đang chạy, voi đang chạy, ta thường đuổi kịp, mà người sa môn mảnh khảnh đi thong thả thế kia, làm sao ta không bắt kịp? Nó cất tiếng gọi, hãy đứng lại sa môn, hãy đứng lại sa môn. Ta dừng bước đã lâu rồi, và ngươi hãy đứng lại. Sa môn không nói dối, làm sao đang đi lại bảo là đã dừng bước rồi? Này Angulimala, đối với tất cả chúng sanh, ta đã buông bỏ dao gậy từ lâu. Còn nhà ngươi không biết tự kiềm chế, nên ta khuyên hãy đứng lại. Tên cướp nghe xong, liền quăng bỏ khí giới xuống vực sâu, đảnh lễ xin xuất gia. Thiện Lai Tỳ Kheo. Thế là tôn giả Angulimala đi sau Thế Tôn về tinh xá cấp cô độc. Vua Ba Tư Nặc tới ý kiến Phật với nét mặt lo sợ. Bạch Thế Tôn, quần chúng yêu cầu tẩn xuất tên cướp Angulimala, nhưng quân binh bất lực, biết làm sao? Nếu đại vương thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa, xuất gia sống phạm hạnh, từ bỏ sát sanh, trộm cắp, dối láo, ăn ngày một bữa, trì giới tu thiện, thì đại vương sẽ đối xử thế nào? Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ cúng dường. Nhưng làm sao một tay độc ác như thế có thể trở về tu hành được? Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala ngồi cách đấy không xa. Đức Thế Tôn bảo vua Ba Tư Nặc: Thưa đại vương, đây là Angulimala. Vua hết hồn, lông tóc dựng ngược. Đức Thế Tôn vội trấn an: Xin đại vương bình tâm, xin đại vương bình tâm. Ở đây quyết định không có điều sợ hãi. Tiếng nói của Phật có mãnh lực, khiến những hoảng sợ tan biến. Vua tới gần: Thưa tôn giả, có phải là Angulimala không? Thưa đại vương, phải. Mong tôn giả nhận cho tôi tứ sự cúng dường. Nhưng bấy giờ, tôn giả đã nguyện tu hạnh đầu đà nên từ chối. Vua trở về đảnh lễ. Bạch Thế Tôn, đối với người con không thể hàng phục được bằng đao kiếm, Đức Thế Tôn đã hàng phục được bằng không đao kiếm. Một buổi sáng, tôn giả vào thành khất thực, thấy một người đàn bà rất đau đớn vì sắp sanh nở. Ngài về bạch Phật. Đức Phật dạy: Ông nên tới bảo người ấy rằng, từ khi tôi được sanh vào dòng họ nhà thánh đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý giết hại mạng chúng sanh. Với công đức này, tôi xin hồi hướng cho bà chị, mong bà chị và cháu bé được an toàn. Quả nhiên cả hai mẹ con cùng được an ổn. Tôn giả sống một mình, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Tôn giả đi khất thực về, bị một hòn sỏi ném trúng đầu chảy máu. Một người khác quăng chiếc gậy làm bể bình bát. Một người khác ném một cục đất vào thân, ngoại y bị toạc rách. Đức Thế Tôn khuyên: Tỳ kheo hãy kham nhẫn, tỳ kheo hãy kham nhẫn. Ông đang trả nợ ngay trong đời hiện tại. Đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi trong địa ngục nhiều ngàn năm. Tôn giả vui vẻ ngâm kệ: Ai trước phóng vật, sau không phóng vật. Mát mẻ sáng chói, như trăng thoát mây. Không tâm oán hận, thọ lãnh chánh pháp. Con tên vô hại, tự điều phục mình. Ái sanh khổ. Đức Thế Tôn ngự ở xá vệ, tinh xá cấp cô độc. Một gia chủ có đứa con một mệnh chung. Bố nó bỏ ăn uống, bỏ làm việc, luôn luôn than khóc. Sự thật là như vậy. Này gia chủ, sầu bi khổ não lo buồn đều do ái phát sanh. tự ái mà có sầu bi khổ não lo buồn. Không phải mừng vui tự ái phát sanh, tự ái mới có mừng vui. Chống bán lại Phật rồi, người ấy đi tới một đám đông đang đánh bài, kể lại đủ câu chuyện, được hoan nghênh. Sự thật là như vậy, này gia chủ, mừng vui do ái sanh, từ nơi ái có mừng vui. Cứ như thế, cuộc đối thoại được truyền vang khắp nơi. Vua Ba Tư Nặc bảo hoàng hậu: Này Malika, Sa môn Gotama bảo rằng sầu bi khổ não lo buồn đều do ái phát sanh. Tâu Đại Vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy thì sự việc là như vậy. Malika này chỉ theo đuổi Sa môn Gotama. Đi đi Malika, hãy đi đi. Hoàng hậu lén sai người đến thưa Phật xem câu nói đó có phải thật từ kim khẩu Đức Thế Tôn. Đúng thế đấy, ta xác nhận là do ái phát sanh sầu bi khổ não lo buồn. Sự thật này hiển hiện bàn bạc trước mắt mọi người. Ngay trong thành Xá Vệ này, xưa cũng như nay, bao nhiêu người bố chết, mẹ chết, chồng chết, vợ chết, con chết, vân vân, phát điên, phát cuồng vì đau khổ. Lại vừa rồi, người không thấy sao? Một phụ nữ về thăm cha mẹ. Cha mẹ vì thương con lấy chồng nghèo cực khổ, bắt con phải lập lại gia đình với một nhà giàu khác. Người chồng bất lực, đành chém chết vợ rồi tự tử. Hai chúng ta sẽ được chung sống với nhau ở bên kia thế giới. Sứ giả về trình lại với hoàng hậu. Hoàng hậu hỏi vua Ba Tư Nặc: Tâu Đại Vương, Đại Vương có yêu quý công chúa không?
Làm sao lại không?
Lỡ công chúa bệnh đến mất mạng, Đại Vương có khổ não không?
Đời sống của ta sẽ toàn là nước mắt.
Vì thế Đức Phật dạy, ái là gốc sầu ưu. Đại Vương quý tướng quân Vidudaba lắm. Nếu có sự nguy hiểm xảy đến cho tướng quân, thì Đại Vương có bình an được không?
Tướng quân là con trai độc nhất của ta. Nếu lỡ tướng quân gặp nguy hiểm, tức là mạng sống của ta lâm nguy, làm sao ta bình an được?
Vì thế Đức Phật dạy, ái là gốc sầu ưu. Tâu Đại Vương, Đại Vương sống vì dân chúng, dân chúng là huyết mạch của Đại Vương. Lỡ một bệnh dịch lan tràn trong nước, Đại Vương có còn an vui được chăng?
Một tai nạn lớn như thế xảy ra mà hoàng hậu còn nói chuyện an vui.
Vì thế Đức Phật dạy, ái là gốc sầu ưu. Vua Ba Tư Nặc tâm tưởng hướng về Đức Thế Tôn, chắp tay vái, miệng nói ba lần: Đảnh lễ Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác. Trí quan. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc. Vua Ba Tư Nặc bạch tôn giả Ananda: Có phải Thế Tôn không để các bậc trí quở trách?
Thưa Đại Vương, Thế Tôn thân hành, khẩu hành, ý hành không để các bậc trí quở trách.
Thế nào là thân hành, khẩu hành, ý hành bị các bậc trí quở trách?
Những hành bất thiện, có tội, có hại, có khổ báo. Nghĩa là bất cứ một hành động nào đưa đến tự hại, hại người, cả hai cùng hại, khiến các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện thoái giảm, các bậc có trí đều quở trách.
Pháp trang nghiêm. Đức Thế Tôn ngự tại Medalumpa, một thị trấn của dân chúng Thích Ca. Vua Ba Tư Nặc tới yết kiến với tất cả sự cung kính hạ mình. Bạch Thế Tôn, Ngài là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng khéo tu tập hành trì. Một, các sa môn bà la môn chỉ tu phạm hạnh một thời gian, từ 10 đến 40 năm xong rồi, lại trở về sống với năm dục trưởng dưỡng. Còn các tỳ kheo hành trì phạm hạnh trọn đời. 2. Thế gian trong gia đình ngoài xã hội, từ giàu sang đến nghèo hèn, mạnh ai nấy sống trong tranh cãi. Các tỳ kheo sống thuận hòa, nhìn nhau bằng con mắt thân ái. 3. Các sa môn bà la môn sống không hoan hỷ trong phạm hạnh, hiện tướng khô héo, dáng nét sầu ưu. Khi được hỏi thì đáp, chúng tôi có bệnh gia truyền. Còn các tỳ kheo, nét mặt hân hoan, phấn khởi, thoải mái, bình tĩnh, sống bằng sự hỷ cúng của mười phương, nên thảnh thơi như các thú rừng. Bởi vì họ ý thức được sự tối thắng thù diệu của giáo lý, tin rằng nếu tu tập tuần tự sẽ có thành đạt. 4. Con là một vị vua sát đế lợi, đã làm lễ quán đảnh, có quyền giết ai cần giết, phạt ai cần phạt, đuổi ai cần đuổi. Thế mà vẫn có người ngắt lời khi con đang nói. Còn ở đây, Bạch Thế Tôn, hàng trăm người ngồi nghe pháp, không một tiếng động. 5. Con thấy một số bác học, tế nhị nghị luận biện tài, như có thể chia chẻ từng sợi tóc. Những vị này được Thế Tôn khai thị, khích lệ, phấn khởi hoan hỷ, rồi trở thành đệ tử. Có người xuất gia đắc quả vị. 6. Hai quan giữ ngựa của con, từ đời sống cho đến danh vọng, đều nương tựa nơi con. Một lần đi hành quân, chúng con phải tạm nghỉ trong một căn nhà chật hẹp. Họ đàm luận về chánh pháp tới nửa đêm mới đi ngủ. Họ bảo nhau tìm hướng nào Thế Tôn đang ngự để họ quay đầu về. Thành ra chân họ hướng về con. 7. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng sát đế lợi, người nước Kosala. Con cũng thuộc dòng sát đế lợi, người nước Kosala. Thế Tôn 80 tuổi, con cũng 80 tuổi. Nay con khấu đầu đảnh lễ Thế Tôn với tất cả tấm lòng tôn trọng và phụng thờ. Vua Ba Tư Nặc đảnh lễ Phật rồi ra về. Phật bảo các tỳ kheo, hãy học cho thấu triệt và thọ trì các pháp trang nghiêm, căn bản của phạm hạnh.